học các vị thần yêu thương người thế gian. Các con đều là những chiếc lá trên cùng một thân cây, đều là những giọt nước trong cùng một đại dương. Ba hai giáo, không một chúng sanh nào mà không có đầy đủ trí huệ của Như Lai, Phật giáo. Giê-xu nói, hiếu kính với cha mẹ, yêu thương người khác như chính bản thân mình, Kitô giáo. Ta chính là người cần được liễu ngộ trong tất cả kinh điển, khởi phát những trí huệ trong kinh điển. Ta hiểu được tất cả những chân lý ở trong đó, Ấn Độ giáo. Nhân loại vốn là cùng một dân tộc, Islam giáo. Linh hồn của chúng sanh vốn nương tựa lẫn nhau, Do Thái giáo. Ta là Jehovah, các người hãy yêu thương người khác như chính bản thân mình, Do Thái giáo. Thượng đế không có đi và đến, Ngài ở khắp mọi nơi, phổ độ cho hết thảy, Si giáo. Đạo trời lợi mà không hại, đạo thánh nhân làm mà không tranh, Đạo giáo. Thượng đế và những chân lý đã tuyên thuyết chính là một loại ngôn ngữ khải thị thần thánh. Loại ngôn ngữ này xuất phát từ một tâm linh thánh khiết nhất, Bái Hòa giáo. Học tập thần ái thế nhân. Tập 15. Tịnh Không là pháp sư chủ giảng ngày 24 tháng 10 năm 2018 tại Hội Hữu Nghị Tịnh Không thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc. Các vị pháp sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời xem trang 52. Chúng ta đem kinh văn đọc qua một lần. Vô lượng kiếp trung tu hành mãn, Bồ đề thụ hạ thành chánh giác, vị độ chúng sanh phổ hiện thân, như vân xung biến tận vị lai. Chúng sanh hữu nghi dài sứ đoạn, quảng đại tính giải tất lệnh pháp, vô biên tế khổ phổ xứ trừ, chư Phật an lạc hàm lệnh chứng. Hai câu kệ này xuất phát từ đoạn thứ hai của phẩm Như Lai Hiện Tướng trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Chúng ta có cái duyên phận thù thắng là cùng nhau học tập. Câu thứ nhất, vô lượng kiếp trung tu hành mãn. Trong câu này quan trọng nhất là hai chữ tu hành. Rất nhiều đồng học đến hỏi tôi, học Phật được mấy năm rồi? Có người mười mấy năm, 20, 30 năm. Có người hơn. Nhưng mà đều có chung một vấn đề lớn: công phu không đắc lực, tu và không tu dường như không có gì khác nhau. Vậy là sự việc như thế nào đây? Mấu chốt là tu hành mà trên kinh đã nói. Hai chữ này giải thích như thế nào đây? Hành là hành vi. Hành vi dù nhiều hơn thì cũng không nằm ngoài thân khẩu ý. Thân là động tác, khẩu là ngôn ngữ, ý là khởi tâm động niệm. Thân khẩu ý đã bao gồm toàn bộ hành của chúng ta trong đó. Động tác của thân là hành vi của thân nghiệp. Ngôn ngữ là hành vi của khẩu nghiệp. Khởi tâm động niệm là hành vi của ý nghiệp. Thân khẩu ý cách tu như thế nào? Chúng ta có đem đó làm cho rõ ràng hay chưa? Thật vậy, có người học Phật cả một đời nhưng cũng chưa làm cho nó rõ ràng, cho nên họ không nhận được lợi ích công đức thù thắng trong nhà Phật. Cũng giống như ở chỗ này nói, Bồ Tát thành chánh giác rồi, tu hành viên mãn rồi, thế nào mới gọi là viên mãn vậy? Nói một câu mà trong nhà Phật thường hay nói, minh tâm kiến tánh thì viên mãn rồi. Tu hành từ sơ học cho đến khi khai ngộ là có tầng bậc, bốn giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tính. Giai đoạn thứ hai là giải, lý giải. Giai đoạn thứ ba, hiểu được công phu làm thế nào để đắc lực. Giai đoạn thứ tư, đây là tu hành mãn mà trên kinh đã nói. Mãn là viên mãn. Thân khẩu ý ba nghiệp này không có lỗi lầm nữa. Đây là người gì? Là Bồ Tát. Chúng ta không thể nào không biết. Cho nên đơn giản mà nêu ra chính là tính, giải, hành, chứng. Đây chính là thành chánh giác. Tính tâm là đệ nhất. Những gì mà Phật dạy chúng ta có tin hay không? Có hoài nghi hay không? Người hoài nghi thì nhiều, người tin thì ít. Tính là gốc. Giống như việc trồng cây vậy, gốc mà không có, vậy thì cây làm sao có thể cao lớn được? Vì thế gốc là rất quan trọng. Bạn có tin hay là không? Vì sao tôi nói mà bạn không tin? Vì không có gốc. Bởi vì không có nhìn thấy bạn tu hành, cho nên mới biết cái gốc này của bạn là có vấn đề. Không thể không sửa chữa trở lại. Lão sư thì nhất định phải tìm cho được một người thầy mà mình thật sự bội phục. Lão sư thì nhất định phải là ngôn giáo thân hành. Lão sư dạy ta niệm Phật thì lão sư nhất định là người tu pháp môn niệm Phật. Hơn nữa còn niệm Phật không gián đoạn. Vậy thì rất đáng để làm gương cho chúng ta. Nếu như khiến chúng ta sanh hoài nghi thì đây không phải là một lão sư tốt. Làm thế nào để xây dựng tín tâm của ta? Tín tâm là xây dựng từ trên giải. Bạn chân thật hiểu Phật Pháp, hiểu được Đại Thừa Phật Pháp rồi, ta học Tịnh Tông, Kinh Vô Lượng Thọ ta đã hiểu rồi, A Di Đà Kinh ta hiểu rồi, không hoài nghi. Tín tâm là từ trên việc lý giải kinh điển mà có được. Ta nghiên cứu bộ kinh này đã tốn thời gian hết một năm, ba năm, năm năm, mười mấy hai mươi năm thời gian. Cầu là cái gì? Giải. Cái tính này của ta sẽ là có gốc, là từ việc ta lý giải kinh điển mà có được. Có gốc thì phải có hành. Sau khi giải thì phải hành. Hành là quan trọng nhất. Tu hành thân khẩu ý. Tổng nguyên tắc Chương gia đại sư đã nói rất hay, chỉ bốn chữ: nhìn thấu, buông xuống. Bạn vì sao không thể nhìn thấu? Vì sao không thể buông xuống vậy? Vì tính tâm của bạn chưa đủ, bạn chưa thấu hiểu đối với kinh giáo, cho nên mới xảy ra vấn đề này. Làm thế nào đây? Phải bồi dưỡng lòng tin, y giáo phụng hành, nghiên cứu kinh giáo rất là quan trọng. Từ đâu mà hạ thủ? Từ việc đọc kinh mà hạ thủ. Người Trung Quốc xưa nói rất hay: đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu. Chúng ta có thể hạ quyết tâm hay không? Đem Kinh Vô Lượng Thọ đọc qua 1000 lần hay không? Một ngày đọc 3 lần, một năm thì đọc xong. Đọc niệm 1000 lần. Đọc được 1000 lần rồi, tâm định lại rồi, đại khái cũng có thể gần thuộc được cả quyển kinh rồi, lòng tin được sanh ra rồi, nguyện sanh tịnh độ. Đây chân thật là phát nguyện cầu vãng sanh. Cái tâm này vô cùng kiên cố, sẽ không lay động. Việc này chúng ta phải nên biết, không thể không biết. Tu cái gì? Là tu chánh giác. Vấn đề là chúng ta ngày nay bất giác. Chúng ta phải tu thành chánh giác. Vì sao vậy? Chánh giác là giác mà không mê. Chúng ta không có chánh giác, cho nên nghĩ tưởng lung tung, tạp niệm nhiều, vọng niệm nhiều, thị phi nhiều, nhân ngã nhiều. Kinh giáo không thể thâm nhập vào được. Vấn đề là ở chỗ này. Cho nên phải buông xuống, buông xuống vọng tưởng, buông xuống tạp niệm, buông xuống thị phi nhân ngã, buông xuống được mất. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, hết thảy phải buông xả. Việc tu hành liền viên mãn. Câu thứ nhất bạn liền được rồi. Bồ đề thủ hạ thành chánh giác. Đây là thật buông xả rồi, triệt để buông xả rồi. Buông xả vọng tưởng, buông xả tạp niệm, buông xả phân biệt chấp trước. Mắt thấy sắc, nhìn được rõ ràng. Tai nghe tiếng, nghe được rõ ràng. Kinh điển mà chư Phật Bồ Tát để lại, ngữ lục của Tổ sư Đại Đức, giúp cho chúng ta ở dưới cây Bồ Đề thành chánh giác. Chúng ta phải nên đi con đường này. Cây Bồ Đề là gì? Kinh giáo của chư Phật Bồ Tát là cây Bồ Đề. Chúng ta ở dưới cây Bồ Đề này thành chánh giác, nên đọc nhiều. 1.000 lần mà không đủ thì đọc 2.000 lần. 2.000 lần chưa đủ thì đọc 3.000 lần. Có đồng học đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ đến 10.000 lần. Tôi rất tán thán vị ấy. Tôi động viên vị ấy, tôi tiếp tục đọc tụng như thế, không nên thay đổi. Vị ấy một ngày đọc tụng 10 lần. Kiên trì như vậy, đây là dưới cội Bồ Đề thành chánh giác. Công đức lợi ích là gì? Phía dưới nói đoạn nghi sanh tính. Công đức lớn hơn so với việc nghe giảng, nghiên cứu những tư liệu tham khảo của cổ đại đức. Vì sao vậy? Đó là gián tiếp. Bạn cần phải đi là trực tiếp, không phải là gián tiếp. Những thứ gián tiếp này cần phải buông bỏ. Vì sao vậy? Pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Bạn dùng là vọng tâm, không phải là chân tâm. Phật không có gì khác, vậy chúng ta dùng chân tâm. Dùng chân tâm chứ không dùng vọng tâm. Chư Phật là dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Bồ Tát dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Ngay cả A-la-hán cũng đều là dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Chúng ta phải rõ cái đạo lý này. Chân tâm là gì? Chân tâm là tự tánh, là pháp tánh. Hiện chúng ta dùng là gì? Chúng ta dùng là ý thức, chính là 6 căn 6 thức. Dùng nhãn thức để nhìn sắc, dùng nhĩ thức để nghe tiếng, nghe âm thanh, dùng tỷ thức để ngửi mùi. Hết thảy dùng đều là thức, không phải là tâm. Chúng ta phải đem thức buông bỏ xuống là dùng tâm. Tâm có hình dáng như thế nào? Tâm không có khởi tâm, không có động niệm. Sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây gọi là công phu. Đây gọi là tu hành. Tu hành không phải là buông bỏ cảnh duyên ở bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc pháp, cái đó không cần dùng nữa. Có buông không được cũng không sao. Buông bỏ điều gì vậy? Buông bỏ khởi tâm động niệm. Ta thấy sắc liền khởi tâm động niệm vậy thì sai rồi. Bạn làm thế nào để có thể tu được mắt thấy sắc, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước? Tôi chỉ dạy cho bạn bốn chữ. Tôi có được bốn chữ này từ Chương Gia Đại Sư. Đây gọi là chân tu hành. Chân tu hành đơn giản mà nói chính là vì chúng ta ở trong cuộc sống thường ngày phải dùng chân tâm, không dùng vọng tâm, không dùng sáu thức, mà dùng chân tâm. Chân tâm là một cái, sáu thức thì bạn nhìn thành sáu cái, là vọng tâm, khởi tâm động niệm. Một ngày khởi bao nhiêu là ý niệm, động bao nhiêu là ý nghĩ, khởi tâm động niệm. Thật là quá phức tạp rồi. Những thứ này ở trong cuộc sống thường ngày, bạn vẫn là phải dùng cái tâm này. Phật Pháp dù có cao minh hơn đi nữa, Phật Pháp dù có thù thắng hơn đi nữa, thì cũng không có cách nào để giúp bạn. Vì sao vậy? Vì bạn đã dùng sai tâm. Tu hành là tu cái này, đem vọng tâm toàn bộ trừ bỏ, chân tâm liền hiện ra. Không cần phải đi tìm chân tâm, cái ý niệm đi tìm chân tâm đó cũng là vọng tâm. Vọng thì không thể tìm ra chân, vậy thì phải làm sao? Vọng mà buông xuống thì chân sẽ hiện tiền. Không cần phải đi tìm mà tự nhiên liền hiện tiền. Như vậy thì đúng. Đem cái gốc vọng tâm trong vô lượng kiếp nhổ trừ. Nên nhớ, nhãn phải ở trong sắc trần mà nhổ bỏ gốc, nhĩ phải ở trong thanh trần mà nhổ trừ cái gốc. Tỷ thì ở trong mùi hương khí vị mà nhổ trừ cái gốc. Thiệt thì ở trong ẩm thực ngũ vị mà nhổ trừ cái gốc. Đây gọi là chân tu hành. Cho nên chân tu hành là tu điều gì? Thiền tông thì gọn gàng dứt khoát, nói được đơn giản nhất, nói đúng trọng tâm, chính là thiền định. Ở trong thiền định gọi là tu định. Định chính là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, gọi là định. Mỗi ngày thấy sắc, nghe âm thanh, đều dùng cái tâm này. Đây gọi là chân tu hành. Chân tu hành, tu hành mãn rồi, đại triệt đại ngộ. Thời gian lâu rồi. Bồ Tát vô lượng kiếp, đời đời kiếp kiếp, lục đạo, bất luận là ở đạo nào, họ đều tự tại. Họ ở đó tu hành. Chúng ta không biết. Chúng ta có lúc thật sự là đối đãi với họ như là súc sanh. Hoặc xem họ giống như là người bình thường. Chúng ta vô tri, tạo nghiệp một cách vô tri, tạo nghiệp đại bất kính. Bồ Tát minh tâm kiến tánh ngày ngày ở bên cạnh bạn. Bạn không biết để mà học theo. Bạn ngày ngày vẫn còn khởi tâm động niệm, vẫn còn phân biệt chấp trước, vẫn nhiễu điều sinh sự. Vậy thì tạo nghiệp rồi. Cho nên nghiệp chướng của bạn tiêu trừ không nổi. Có nghi đoạn không được. Tính tâm phát không được. Hai câu phía sau: vô biên tế khổ phổ xứ trừ. Chúng ta sống tại thế gian này, tôi nói đến khổ thì mọi người cũng dễ dàng hiểu. Thật sự là rất khổ. Vọng niệm khổ. Ngu si khổ. Tạo nghiệp khổ. Thọ báo khổ. Có cái nào là không khổ chứ? Ai có thể cứu ta? Phật Bồ Tát có thể cứu chúng ta. Bạn không nghe lời, bạn không cho đó là gì cả. Cho nên Phật Bồ Tát dạy bạn, bạn lại không dùng được. Phật Bồ Tát không phải là không dạy. Nếu bạn quả nhiên dùng được, vậy thì bạn sẽ phát hiện Phật Bồ Tát nhiều, rất nhiều. Mở to đôi mắt, lắng nghe đôi tai. Các ngài đang giảng kinh thuyết pháp, ta nhìn thấy, nghe thấy. Trên kinh nói rất hay. Đặc biệt là ở chỗ này còn có một tiểu chú. Các vị Bồ Tát đã hoàn thành hết thảy sự tu luyện cần thiết để tự giác, giác tha. Trong vô số vạn ước năm, ngôn tư siêu việt, mấy câu này nói rất hay. Chúng ta không có chăm chỉ đi làm, ở đây câu nói này là quan trọng nhất. Ngôn ngữ siêu việt, từ chính là khởi tâm động niệm. Làm thế nào để huấn luyện chính mình sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần không khởi tâm, không động niệm? Vậy thì bạn đã siêu việt rồi. Đời đời kiếp kiếp siêu việt. Trong vô số vạn ức năm, các ngài đã hoàn thành rồi. Hoàn thành điều gì? Tự giác, giác tha. Tự giác là quan trọng. Sau khi tự giác thì tự nhiên sẽ giác tha. Không thể tự giác thì bạn làm sao có thể giác tha? Giác tha là hành Bồ Tát đạo. Tự giác là tự hành Bồ Tát đạo. Giác tha là giúp đỡ người khác. Hết thảy những sự tu luyện cần thiết. Tu là tu sửa, luyện là luyện tập. Con mắt tu luyện khi thấy sắc, tai tu luyện khi nghe âm thanh. Như vậy thì đúng rồi. Tính giải hành, hành viên mãn thì liền chứng. Chứng cũng có cấp bậc, có La Hán, có Bồ Tát. La Hán có 8 cấp bậc, Bồ Tát có 51 cấp bậc. Từng bậc đi lên cao. Tôi đã nói tương đối tường tận, hy vọng mọi người có thể nghe hiểu, có thể áp dụng thật làm ở trên sự. Vậy thì bạn liền thật sự nghe hiểu. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học tập đến đây thôi. Quá trình như vậy, chúng ta đi đến hành môn. Làm sao tu hành? Hãy đem kinh giáo để học mà tu hành. Hy vọng chúng ta một đời này không uổng công đã đến thế gian này một chuyến. Chân thật có được một chút thành tựu nhỏ, cái thành tựu nhỏ này liền có thể giúp chúng ta vãng sanh thế giới cực lạc. Xin cảm ơn mọi người. Một sứ giả hòa bình, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mạng, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai mở thái bình, toàn tâm toàn lực vì nhân dân phục vụ. Đó mới chính là một sứ giả. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.